Bây giờ cô ôn lại một cái đề tài của lớp căn bản về hồi đáp sinh học đó. Lớp căn bản tôi đã có học rồi, nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ, giờ lên vẽ lại được không? Thì bây giờ cô lấy một cái tên, cái đề khác, tức là sự tương tác giữa tâm pháp não bộ đối với thân tâm và trí tuệ tâm linh. Thì chủ đề này nó cũng giống cái chủ đề hồi đáp sinh học, mà hồi đáp sinh học thì chỉ riêng có về sinh học thôi. Cái này là đối với ngoài cái thân, còn đối với tâm và trí tuệ tâm linh thì cô khai triển ra thêm chút xíu, nhưng mà cái nội dung vẫn như là nhắc lại cái chủ đề của lớp căn bản thôi. Cô biết quý vị chắc nhớ chừng 60-70% thôi, hỏi gì cũng nhớ mà kêu lên bảng cái không chịu lên. Bây giờ cô đúc kết lại nè, cô ôn lại nha. Sự tương tác giữa tâm pháp não bộ đối với thân tâm và trí tuệ tâm linh, tức là cái chủ đề này nó thuộc về kiến thức khoa học. Thì khi mà mình tác ý, mình thực hành thiền, đó là cái tâm của mình tác ý, tức là mình sử dụng trí năng gì? Trí năng tỉnh ngộ để mình thực hành thiền. Tâm, và tâm đây là trí năng tỉnh ngộ để mình thực hành thiền. Thì mình áp dụng pháp, pháp đây là lời dạy của Đức Phật. Cái từ của nó là cái từ này, Dhamma. Dhamma, tiếng Pali, tiếng Sanskrit là Đạt Ma, đó là pháp, lời dạy của Đức Phật đó. Thì Đức Phật dạy mình bốn phương tiện phải không? Là mình đã học trong lớp căn bản cũng như lớp này sẽ học là quán, chỉ, định và huệ. Đó là bốn phương tiện, là pháp của Đức Phật. Thì khi mình thực hành thiền là mình phải sử dụng cái kỹ thuật để thực hành thiền, kỹ thuật hay là những cái chiêu thức. Thì cái kỹ thuật của mình tức là để áp dụng bộ quán chỉ định huệ thôi. Thì mình đã thực hành về định thì mình có thở, không nói, phải không? Đó. Thì mình thực hành đúng nghĩa là sao? Mình thực hành đúng nghĩa là sao? Đối với gì đó? Đúng rồi, giữ cái biết. Cái biết, mà nói rõ hơn nữa là cái biết không lời. Mình giữ cái biết không lời, mà bây giờ mình ngồi mình tê chân quá, mà mình cứ cắn răng mình ngồi liền mấy tiếng đồng hồ thì sao? Đúng rồi, không được. Thì nó tác động vô đâu? Vô giao cảm thần kinh. Như vậy làm sao cho ngồi thiền đúng? Mình không cố gắng thì mình làm sao? Thì sao? Phản nghĩa là với chữ cố gắng, nỗ lực là chữ gì? Thư giãn. Thư giãn, chứ không phải ngồi đưa chân ra. Thư giãn nha. Cái phương thức là thư giãn, tức là không có hành hạ sát thân đó. Đó là nên là cái biết và phải thư giãn nữa mới là thực hành thiền đúng. Thì cái tín hiệu nó sẽ tác động vào não bộ. Thì nó tác động vào đâu? Cái vùng nào của não bộ? Khi mình sử dụng cái biết, ví dụ mình dùng con mắt, mình thấy, mình biết, thì nó tác động vô tánh thấy, phải không? Vô tánh thấy. Khi mình sử dụng tánh nghe, giờ tai thì mình là tác động tánh nghe. Sử dụng thở nó tác động tánh xúc, xúc chạm. Coi như mình lớp mà căn bản và lớp này mình chỉ thực hành để dùng giác quan để kích thích ba tánh thôi, chứ mình không nói tới, chưa nói tới tánh nhận thức. Thì cái tín hiệu nó sẽ tác động vào đây, rồi sau đó thì nó cũng tác động vào bên trong giữa não, tức là nó tác động vào hệ thống gì? Đúng rồi, ông Mai giỏi đó nha, chắc có học bài đó. Hệ thống viền não, tức là limbic system, là hệ thống viền não. Trong hệ thống viền não có nhiều cơ chế lắm. Hệ thống viền não, đúng rồi, bên trong giữa não đó, cái cơ chế mà lớn nhất là đồi thị. Đồi thị là thalamus. Ở bên dưới đồi thị thì gọi là dưới đồi hypothalamus. Và đồng thời có hệ thống tuyến nội tiết, Và trong hệ thống viền não cũng có hệ thống ký ức, và trong đó có hai cái ký ức thôi. Đó là ký ức dài hạn, hippocampus, và ký ức xúc cảm, amygdala. Khi mà mình thực hành thiền đúng, mà thực hành hoài mỗi ngày, mình sẽ cất giữ kinh nghiệm của mình ở trong ký ức dài hạn. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tâm tĩnh lặng, kinh nghiệm định đó. Thành thử, khi sau này mình chỉ cần ngồi đàng hoàng rồi mình khởi ý lên một cái không nói, cái là mình vô định luôn. Đó là nhờ ký ức dài hạn nó cất giữ kinh nghiệm đó, mình chỉ gợi lại là được. Giống như mình bỏ tiền vô tiết kiệm vậy đó, cái mình lâu ngày mình có tiền mà lấy ra xài, thì đây là vậy. Vai trò của ký ức quan trọng lắm, không có ký ức khó mà thực hành thiền lắm. Không có ký ức là không có ghi nhớ gì hết, làm sao mà thực hành thiền, phải không? Đúng rồi, tạo thành một cái thói quen mới là cái thói quen yên lặng, tâm yên lặng đó. Còn cái ký ức xúc cảm này nó ghê gớm lắm, nó chứa đựng những cái gì mà những cái xúc cảm mạnh bạo, nó khiến cho mình tạo nên những cái nghiệp ác. Ví dụ như mình sân hận mà mình cứ tích lũy, mình chứa hoài trong ký ức này, cái khi mình gặp đối thủ coi là mình có những hành động tàn bạo đối với cái người đó, khi mà nó bùng lên thì nó tạo ra nghiệp ác. Đó là cái vai trò của ký ức xúc cảm, amygdala. Thì khi mình ngồi thiền, cái tâm mình yên lặng, thì cái chỗ ký ức xúc cảm này nó bị đóng cửa rồi, giống như là nó không có khởi lên được cái niệm xúc cảm hay là niệm ác. Thành thử giống như là mình đã ngăn chặn được cái nghiệp ác của mình, nó không có bung lên được cái ký ức xúc cảm. Thì cái tín hiệu nó đi vào bên trong giữa não thì nó đi xuống dưới đồi. Thì dưới đồi liên hệ tới hệ thống thần kinh gì? Tự quản. Hệ thống thần kinh tự quản. Tự quản nghĩa là nó tự quản trị lấy chính nó. Hãy đưa tín hiệu gì thì nó cứ làm theo cái tín hiệu đó thôi. Thì hệ thần kinh tự quản này nó có hai nhánh. Một nhánh là giao cảm, một nhánh là đổi giao cảm. Thì ở đây mình thực hành đúng, tức là mình giữ cái niệm biết không lời, thì nó qua đối giao cảm thần kinh. Thì đầu dây đối giao cảm thần kinh thì nó tiết ra acetylcholine. Cái chất acetylcholine khi nó tiết ra thì nó điều hòa cái gì? Huyết áp. Nó làm cho cái gì nữa? Phục hồi trí nhớ. Sao nữa? Không, nó không có làm cho quạt quá thay chi. Cái vụ quạt quá nó là cái khác. À đúng rồi, cholesterol, đường máu gì hạ. Nó làm cho mình ngăn ngừa cái bệnh béo phì nữa. Bệnh béo phì là do cái gì? Là do bên giao cảm. Nó ra, nore với ebi, nó cộng lại nó thành ra chất béo, nó thành ra bệnh béo phì. Bây giờ trở lại đây nè, bây giờ mình thực hành đúng thì nó tác động tới đối giao cảm. Thì cái acetylcholine này nó sẽ tác động thêm một dọc dây chuyền tới các hệ thống tuyến nội tiết nè. Từ dưới đồi nó cũng truyền qua hệ thống tuyến nội tiết trực tiếp nữa nè, là qua cái tuyến yên. Thì trong cái hệ thống tuyến nội tiết, trước nhất là có tuyến yên, nó nằm ngay bên dưới đồi á. Cái tâm tĩnh lặng ở đây, nó truyền tín hiệu liền tới tuyến yên, để tuyến yên tiết ra thêm nhiều chất nước hóa học để liên hệ tới một dọc hệ thống tuyến nội tiết. Thì bây giờ nó đi tới tuyến tụy. Tuyến tụy thì tiết ra insulin. Insulin nó giữ đường lại trong gan, thì mình cái lượng đường trong máu nó bớt, nó xuống, và bệnh tiểu đường cũng bị chặn lại. Từ dưới đồi nó sẽ truyền cái tín hiệu qua đồi thị, rồi đồi thị nó sẽ truyền tín hiệu đi cuốn não. Quý vị nhớ, cuốn não là trạm tiếp dẫn thứ nhất, đồi thị là trạm tiếp dẫn thứ hai, nhưng mà đây là đường hai chiều, từ cái 1 lên 2, rồi từ 2 cũng đi xuống 1, lên xuống, thành ra từ đồi thị nó sẽ truyền xuống cuốn não trở lại. Thì cuốn não này nó có nhiều chất nước hóa học tốt, nó cũng có acetylcholine tiếp theo, dopamine nữa. Dopamine thì làm cho mình vui vẻ, phấn chấn, gọi là hỷ lạc. Nó cũng có serotonin và melatonin. Thì từ cái đối giao cảm này, nó đi, nó trở xuống nội tạng, nó liên hệ xuống nội tạng. Nội tạng là gan, sẽ được phục hồi sức nhất. Khi tâm tĩnh lặng, gan được tác động sức nhất để phục hồi. Sau đó thì thận, tim, phổi, bao tử hay là hệ những cái hệ thống về bài tiết, vân vân. Do đó, tất cả những cái kết quả này là nó làm cho nội tạng được hài hòa, thì sức khỏe được phục hồi. Thì thân sao? Thân khỏe mạnh. Thân khỏe mạnh thì tâm mình như thế nào? Tâm an lạc. Thì đây là tâm. Thì bây giờ gọi là hồi đáp đó. Cái dòng này là cái dòng phản ứng trở lại. Tâm gọi là hồi đáp về sinh học đó. Thì tâm an lạc. Còn trí tuệ, khi mà mình tác động hoài một trong các tánh thì trí tuệ có thể bật ra. Thì trí tuệ tâm linh bắt đầu phát huy. Như vậy mình thấy đây là cái dòng tương quan về nhân quả giữa cái việc thực hành thiền đúng đối với thân, đối với trí tuệ và đối với tâm. Ở đây cô chỉ ghi vắn tắt, còn nhiều chất nước hóa học. Thí dụ như khi mình thực hành nhìn ánh sáng nắng thì ở đâu tiết ra chất sinh hóa học? Nhìn ánh sáng nắng, tuyến gì? Tuyến tùng tiết ra cái gì? Serotonin và melatonin. Tuyến tùng nó nằm ở dưới đồi thị, nhưng mà nó nằm dưới đồi thị, nhưng mà mình cứ để bên hệ thống tuyến nội tiết. Tuyến tùng tiết ra serotonin và melatonin. Mấy cái chức năng của hai cái chất này quý vị biết rồi phải không? Còn khi mình nhìn bóng đen thì mình được chất gì? Melatonin. Từ đâu? Từ đâu? Từ dưới đồi, đúng rồi, ai đó nói hay lắm. Dưới đồi cũng tiết ra melatonin. Trong dưới đồi cũng có acetylcholine nữa. Đó là trường hợp chúng ta thực hành thiền đúng, giữ cái biết, và cốt lõi của thiền là phải thư giãn, tức là thư giãn tâm hay là thư giãn niệm, thì chúng ta sẽ tác động vào bên đối giao cảm. Và từ đó điều chỉnh được thân bệnh và điều chỉnh được tâm. Cô hỏi quý vị nè, đối quý vị chứ tâm an lạc, còn tâm có đặc tính gì khác nữa trong trường hợp mình thực hành thiền đúng? Hỷ lạc là an lạc đó, tâm như thế nào nữa? Tâm hài hòa, tâm như thế nào nữa? An lạc có rồi. Có từ bi hỷ xả, nó nằm ở trong trí tuệ tâm linh. Còn tâm như thế nào nữa? Khi mình ở đây thì cái tâm như thế nào? Yên lặng, đúng rồi, tại vì đây là không lợi. Hãy khi mình tác động một trong các tánh là tâm tĩnh lặng hoàn toàn. Tại vì chỗ này là không lời, hiểu chưa? Thành thử khi mà nó đi tới dưới đồi là dưới đồi biểu lộ thái tâm tĩnh lặng, hiểu chưa? Ngoài cái việc an lạc vì thấy mình khỏe mạnh, nó còn có cái sắc thái nó là tâm tĩnh lặng, dưới đồi hoàn toàn yên lặng, tại vì ở đây là cái biết không lời. Rồi bây giờ cô phân tích tới cái trường hợp mà thiền sai nha. Thiền sai thì trường hợp thiền sai cũng là trí năng tỉnh ngộ, tại vì mình đi tu tập là tỉnh ngộ thôi. Dùng pháp, nếu không phải là pháp Phật thì đó là sai rồi, phải không? Nhưng mà có khi pháp Phật mà cái kỹ thuật không đúng thì cũng sai, phải không? Ví dụ như mình nghe băng hay mình đọc sách, rồi cái mình ở nhà mình tự động mình ngồi thiền thì là khó mà đúng lắm. Thì cái phần kỹ thuật có thể là không đúng. Nếu như mình không có sử dụng cái biết không lời thì mình sai, hoặc là mình không có thư giãn là mình sai. Thì bây giờ mình thực hành nè, mình tập trung. Tập trung là sử dụng ý thức để tập trung, có đối tượng rõ ràng, tập trung vô một điểm là sử dụng ý thức. Thứ hai nữa là mình tưởng tượng, Tưởng tượng là mình sử dụng trí năng, tưởng tượng vẽ vời ra cái gì đó. Và thứ ba nữa là tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị có nghĩa là mình nói với mình, nhưng mà cái lời nói đó không đúng sự thật, để giống như mình lừa dối mình vậy đó, gọi là tự kỷ ám thị. Thí dụ như Đức Phật khi mà ở trong rừng sâu một mình tu khổ hạnh thì Ngài rất là sợ đó. Ngài ra, Ngài hỏi nhóm Kiều Trần Như làm sao để hết sợ khi nghe những cái tiếng động trong rừng sâu. Thì mấy vị đó nói là bây giờ ông hãy quán ngày là đêm, đêm là ngày, thì ông không có sợ. Nhưng mà Đức Phật không làm kiểu đó. Đức Phật nói cái việc đó gọi là si ám, tức là si mê đó, không đúng. Ngày là ngày, đêm là đêm, làm sao mà nói ban đêm mà phải tự kỷ ám thị là ban ngày, hiểu chưa? Đó là lối tự kỷ ám thị. Thì tự kỷ ám thị là dùng cái ý căn đó. Ngoài ra có một cái cách nữa là đối lập với thư giãn, thì bây giờ là nỗ lực hay là cố gắng tối đa đó, thì là thực hành sai. Thì khi mình sử dụng ý căn, ý thức và trí năng để mà thực hành thiền thì đó là sai, là mình tác động vô đâu? Tác động vô cái dùng tiền tráng. Tại vì mình sử dụng ba cái này: ý thức, ý căn và trí năng. Tức là cái biết gì đây? Là cái biết có lời, thì nó chỉ tác động vào cái dùng tiền tráng thôi. Thì đây, khi mình thực hành thiền thì cái nó tác động vào vùng tiền tráng, và cái tín hiệu nó cũng đi vào hệ thống viền não, tức là đi vào giữa não, nó cũng đi vào dưới đồi, nó cũng đi vào hệ thần kinh tự quản. Mà nó có qua đối giao cảm không? Qua giao cảm thần kinh, đúng rồi, giao cảm. Thì đầu dây giao cảm nó tiết ra cái gì? Norepinephrine. Mấy cái từ này nó thông thường lắm, quý vị chắc cũng nên nhớ. Norepinephrine một khi ra là áp suất máu lên liền. Rồi, khi nó đi vào tới tuyến nội tiết, thì nó đi tới tuyến tủy. Nó đi trước khi đó thì nó đi tới tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận nó ở đằng sau lưng mình, hai bên cái chỗ cột sống nè. Mà ở trên cái thận á, nó có một cái chớp ở trên đầu, cái mình nên kêu là thượng thận. Thì tuyến thượng thận này nó tiết ra, thứ nhất là nó tiết ra epinephrine. Epinephrine này ra thì đường máu cao. Đồng thời cũng ngay tại chỗ này nó có ra thêm norepinephrine nữa, mà ít hơn epinephrine, nhưng mà có, thành ra cho thêm norepinephrine tiếp nữa. Mà hai chất này thì cộng lại thành chất béo lipid, thì từ đây mới ra là bệnh béo phì. Rồi khi epinephrine ra nhiều thì nó ra thêm nữa là ra cortisol, cũng ở trong tuyến thượng thận nó có thêm cortisol. Những cái này mà nó tiết ra ít thì không có nói gì, nhưng mà khi nó tiết ra quá nhiều thì nó mới có hại. Khi cortisol tiết ra quá nhiều, nó sẽ theo máu để đi lên não, thì nó bó chặt tế bào não ở đâu thì tế bào não ở đó chết. Cho nên từ cortisol này nó mới sinh ra là mất ký ức. Tế bào não ký ức bị nó bó chặt thì chết thì mình mất ký ức, thành ra từ đây là bệnh Alzheimer, mất ký ức. Rồi khi nó đi theo hệ thống tuyến nội tiết, nó xuống tới tuyến tủy thì nó tiết ra glucagon. Thì cái chất này nó đi vào trong gan, nó đẩy hết đường glucose đang dự trữ trong gan, nó đẩy ra vào máu thì là đường máu cao. Thì hai cái chất này kết quả ngược nhau. Insulin tiết ra thì nó giữ đường lại trong gan, nó dự trữ trong đó, thì ở đây đường máu sẽ hạ xuống bình thường, tiểu đường bị chặn lại. Còn khi glucagon tiết ra thì nó lùa đường ở trong dự trữ trong gan đi vào máu. Rồi khi nó truyền tới cuống não thì cuống não tiết ra thêm norepinephrine và epinephrine từ cuống não. Thì như vậy những cái chất này tiết ra hoài á thì sao? Norepi thì áp suất máu cao, epinephrine đường máu cao, cộng lại chất béo nhiều, bệnh béo phì, tới đây thì mất ký ức, tới đây thì tiểu đường. À, đó là không nói, nó đi vô nội tạng nữa nha, nó cũng đi vô nội tạng nữa. Thì sao? Gan yếu, thận suy, tim rối loạn, tiêu hóa không bài tiết. Thế mà giao cảm tác động hoài thì bị bệnh táo bón đó. Nó không có bài tiết, nó ăn không ngon, không có đói bụng, không ăn ngon. Đó là những chứng bệnh tâm thể nó xảy ra khi mình thực hành sai. Thì kết quả sao? Nội tạng sao? Ở đây là nội tạng rối loạn nè. Nội tạng rối loạn thì thân bệnh tâm thể thôi, tức là do tâm rối loạn mà sinh bệnh thì gọi là bệnh tâm thể. Rối loạn là tại vì sử dụng cái dùng ý thức, ý căn và kỹ năng. Thì tâm sao? Tâm sao? Tâm bất an, tâm lo, buồn, sợ. Ủa sao mình thực hành miên mật quá mà sáng trưa chiều tối mỗi lần mấy tiếng đồng hồ mà sao giờ mình bệnh? Thì lo rầu, phải không? Lo rầu sợ, bất an. Đó là ảnh hưởng trở lại tâm. Thì là cái tâm này thôi, tại vì mình sử dụng cái tâm này. Thì bây giờ là tâm là lo, sợ, bực, bực tức, trầm cảm gì đó, muốn bệnh gì cũng được. Tại vì mình bị bệnh thì cái tâm mình phải lo thôi, chứ làm sao an lạc được. Đó là cái kết quả ngược lại của thực hành thiền không đúng. Thành thử, những cái chứng bệnh tâm thể là nó liên quan với nhau. Người nào mà cái tâm sử dụng hoài cái biết có lời á, thì thường thường mắc những cái chứng bệnh tâm thể này. Nhẹ nhất là áp suất máu cao, mà hãy áp suất máu cao nó đi theo luôn cholesterol cao, đường máu cao, rồi quên trước quên sau, tại vì nó liên hệ hết mà. Thì cái này trí gì? Mình kích thích đây hoài thì là trí gì? Có phải trí bậc thánh không? Trí gì? Ồ, trí phàm phu hay trí thế gian thôi. Tức là trí tuệ tâm linh không có phát huy, mà chỉ là trí thế gian. Trí thế gian này có sáng tạo không? Có từ bi hỷ xả không? Không, đó. Thì đó là cái kết quả nếu mà mình thực hành sai. Thì kết quả này người đời gọi là cái gì? Đúng rồi, tẩu quả nhập ma. Nhưng mà trong này có con ma trong này không? Chứ sao nói nhập ma? Tức là bệnh riết rồi tới chết luôn thôi, phải không? Gì con? Rồi nó nói mấy businessman kìa, bị nó kìa. Bây giờ người thường không có tu thiền thì sao nè? Mấy người làm ăn lớn hay là ở ngoài đời đi làm việc tiếp xúc với thứ như người này người kia thì như thế nào? Có an lạc không? Thì sao? Tâm lăng xăng dao động là tâm gì? Tâm gì? Thì cũng là tâm này nè. Sử dụng dùng tiền tráng thì sao nè? Giận nè, tức bực càm ràm, buồn nè, lo nè, sợ nè. Rồi thôi được rồi vậy đó. Tức là cái tâm này nè, là cái tâm của người đời khi vậy khi khác tiếp xúc đủ thứ việc hết. Thì cái tâm này đâu có thật hành thiền. Thì cái pháp này là chỉ là pháp thế gian thôi, là tiếp xúc với hiện tượng thế gian. Thì hiện tượng thế gian, cái từ pháp nó là cái từ đa mà, tức là số nhiều. Đây là tiếng Bali, có chữ A có dấu quyền. Tiếng Sanskrit, đạt mà, đó là hiện tượng thế gian. Cũng một từ pháp, mà số ít thì nghĩa khác, số nhiều nghĩa khác. Hiểu chưa? Số nhiều là có dấu quyền. Nghĩa là số ít thế nè. Không có dấu quyền và số ít thì là lời dạy của Đức Phật. Thì gọi là pháp hay là phương thức, phương pháp đó. là số ít, còn khi số nhiều có dấu quyền thì đó là nghĩa là hiện tượng thế gian, mình gọi là dạng pháp, chư pháp, hiểu không? Dạng pháp, chư pháp thì đó là số nhiều. Thì bây giờ cái người bình thường thế gian, tâm khi vui, khi buồn, khi giận, khi tức, thì là chỉ tiếp xúc với hiện tượng thế gian mà thôi. Thì khi đó, nó cũng đưa vô não bộ, cái tín hiệu nó cũng vô não bộ, và nó cũng đi theo cái đường màu đen hay cái đường màu đỏ. Đường màu đỏ rồi, vậy biết rồi, nó đi cùng đường với cái màu đỏ đó. Là tại vì họ sử dụng cái dùng tiền tráng thôi, phải không? Đó, thành thử ra nó cũng qua giao cảm và nó cũng ra những cái chất này đây, y hệt như cái người thực hành sai. Nói vậy những người nào không tu thiền bổ chết hết rồi sao con? Hả? Bị stress nhiều, đúng rồi. Đó là hiện tại cái đời sống bây giờ nó bắt buộc mình phải tranh đua, vất vả, gian nan lắm, thành thử ra mình bị nhiều cái chứng bệnh tâm thể là tại vậy. Là tại vì mình tiếp xúc với môi trường bên ngoài là hiện tượng thế gian nó đa dạng, nó phức tạp. Phải tranh đua giành giật mới có chỗ đứng. Cho nên mình bây giờ mình rất nhiều người bị bệnh tâm thể mà cuối cùng nó là ung thư. Nhưng mà hồi thời xưa đó, thời trước á, thế hệ trước của mình á, nhiều khi ông bà cha mẹ mình cũng sống lâu đó, phải không? Là tại vì cái đời sống nó khác với bây giờ. Đời sống hồi xưa nó an nhàn, thanh thản, chứ lâu lâu mới có chuyện gì, mới buồn, mới tức một chút rồi thôi. Chứ đâu phải là mỗi ngày như mình bây giờ, mình mới bị. Hồi xưa không có, phải không? Hồi xưa còn ngâm thơ Lục Vân Tiên, còn nằm võng ngủ trưa, ngủ chiều gì đó, rồi còn ngắm trăng, ăn bánh trung thu nữa không? Phải không? Thì cái đời sống nó thoải mái hơn bây giờ. Ở thôn quê thì còn ra đồng rồi, đi dạo ngoài đồng rồi mát nữa, cò bay thắng cánh, thì đó là cái đời sống hồi xưa. Mà khi mà mình không có những cái tâm xúc cảm này, không có, thì nó tác động đối vào cảm. Mặc dầu không có tu thiền, hiểu chưa? Chỉ khi nào tâm xúc cảm, mấy cái này mới tác động giao cảm. Còn bình thường tác động đối vào cảm. Ví dụ như chiều chiều đi ra ngoài tưới cây, nhổ cỏ, trồng lặt rau vậy đó thì là tác động đối vào cảm thôi. Hoặc là ngồi võng đu đưa mà hát thơ Lục Vân Tiên đó, cũng tác động đối vào cảm nữa. Hiểu không? Đó, thành thử ông bà mình hồi xưa sống bình thản và vẫn là hài hòa giữa hai hệ đối giao cảm và giao cảm. Thì cái vấn đề sức khỏe của mình là khi nào mình hài hòa được đối giao cảm và giao cảm, đó là sức khỏe tốt nhất. Chứ không phải có ý nghĩa là hệ giao cảm là xấu, cũng phải. Đây là hai cái hệ thần kinh nó bổ túc cho nhau, lúc nào nó cũng có mặt trong con người của mình. Khi thì nó tác động đối giao cảm, khi thì nó tác động giao cảm. Hai bên nó phải hài hòa, mình mới có sức khỏe tốt. Hiểu chưa? Đây nè, cô dẫn chứng đây nè. Đi tu mà như thế này thì nó đi theo con đường màu đỏ. Hiểu chưa? Đây nè, tu thiền nè, hay là tu pháp môn gì cũng được. Nhưng mà khi mình tập trung hay tưởng tượng hay tự kiểm thị hay là nỗ lực cố gắng đi thân đi tâm như Đức Phật trong thời kỳ khổ hạnh đó, ngài cố gắng, ngài hạn chế ăn uống ngủ nghỉ bằng ý chí sắt đá, tức là sử dụng cái dùng này bắt buộc cái thân và cái tâm mình á phải như vậy là tác động vô cái dùng này thôi. Thành thử kết quả là sao? Thân thể kiệt quệ. Mà trí tuệ đâu có bật ra, hiểu chưa? Đó, hiểu sơ đồ thì chưa? Hiểu hết chưa? Bây giờ cô hỏi nè, bây giờ nhìn cái sơ đồ này, quý vị cho cô biết là quý vị rút ra những cái nhận xét gì, cho cô biết đi. Trí năng tỉnh ngộ là điều kiện thứ nhất, đúng rồi, cô. Kỹ thuật thực hành rất là quan trọng. Rồi ai rút ra kinh nghiệm gì nữa? Hay nhận xét gì? Phải dùng pháp của Đức Phật. Rồi. Quý vị khác? Cô? Phải dùng cái biết không lời. Đúng. Rồi. Ông Phúc? Ai có rút ra kinh nghiệm gì nữa? Phải biết thư giãn, đúng rồi. Sao nữa? Phải thực hành đều đặn, liên mạch, đúng rồi, cô. Đúng rồi, nói đúng đó. Lấy cái kết quả để biết cái quãng trước mình làm trúng hay sai. Thí dụ mình tu mình chập cái sao con mình nó nói sao càng ngày mẹ càng quả quọ thì mình biết mình sai rồi đó nha. Phải không? Còn chừng nào mình tu chừng vài ba tháng cái con mình nói sao mẹ lúc này dễ thương quá thì mình biết là mình tu đúng. Rồi ai còn rút kinh nghiệm gì nữa? Không. Đúng rồi, mỗi thời thiền mình cũng có thể biết mình làm đúng hay sai. Thí dụ mình pháp thở, trước khi mình pha uống thuốc đi mình đo, rồi mình thực hành chừng 30 phút mình đo lại, mình thấy nó xuống một chút mình biết mình làm trúng. Còn mình thực hành rồi và mình thấy nó lên cao là mình biết hồi nãy mình đã tập trung đó. Hiểu chưa? Cố gắng tập trung vô hơi thở thì là áp xuống máu lên liền. Rồi ai rút ra kinh nghiệm gì nữa? Không.
Một thời gian mà mình thiền rồi mà người khác nhìn đối mặt mình đẹp trai tươi mình đã tốt rồi mà nếu mặt mũi nhăn nhó mà sao xấu quá da không đẹp thì đó là cái quan trọng
nhất. Đúng rồi. Rồi ai nhận ra điều gì nữa? Cô.
Cái điều quan trọng là phải biết tạo sự hài hòa giữa mình và tất cả mọi người.
Ừ, đúng rồi. Kết quả cuối cùng của thiền là hài hòa. Hài hòa. Mà hài hòa cái gì trước nhất?
Thân.
Đúng rồi, thân mình. Mà thật sự trước cái thân hài hòa là cái gì hài hòa? Cái tâm, đúng rồi, cái tâm. Tâm hài hòa khi là mình ở trong cái biết không lời, chỗ này đó, là hài hòa thôi. Phải không? Mà khi nó yên, nó tĩnh lặng, nó hài hòa, nó khách quan, thì là nó tiết ra liền cái ở bên đối vào cảm, nó tác động liền đối vào cảm. Cho nên cái tâm trúng, cái tâm hài hòa trước mới tới cái thân hài hòa, rồi tới cái gì hài hòa nữa? Ờ, hài hòa với tất cả mọi người xung quanh. Trước nhất là hài hòa trong gia đình, hài hòa với bạn bè, hài hòa với xã hội, hài hòa với thiên nhiên nữa. Thành ra khi mà mình thấy có cái gì lấn cấn là mình biết rằng mình chưa được. Thí dụ như mình tu giỏi quá nè, cái về nhà mình cự nữ ông xã mình nói sao tại sao mà không biết tu tập thiền gì hết, sao mà dốt như vậy, cái là rồi chết rồi đó, cái đó là tu chưa được, à, phải không? Đúng rồi. Còn khi nào mình hài hòa rồi thì mình nhìn cái chỗ khác, cái cách nhìn khác, không có bao giờ mà lấn cấn xung đột hết. Trời, ai rút ra kinh nghiệm gì nữa qua cái sơ đồ này? Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, hài hòa trong đó có từ bi hỷ xả, nó lan tỏa ra ban đầu là gia đình, sau lần lần tới những người chung quanh thì đó là đúng. Rồi ai rút ra kinh nghiệm gì nữa? Cái gì? Ai nói đâu không nghe, không biết. À cô. Tâm và thân. Đúng rồi, liên hệ chặt chẽ với nhau. Rồi ai có rút kinh nghiệm gì nữa không?
Trước đây mình giận người đó ghê gớm lắm, nhưng bây giờ sau khi mình thiền đúng rồi thì như mình hết
rồi. À, đúng rồi, thì chuyển đổi cái tâm rồi. Đúng rồi. Rồi ai nhận ra cái kinh nghiệm gì nữa?
Tâm không phân biệt.
Tâm không phân biệt, tức là mình sử dụng cái biết của tánh giác. Ai nhận ra gì nữa?
Tâm linh phát huy.
Đúng rồi. Trí tuệ tâm linh của mình phải phát huy nữa, còn nếu mà không phát huy là chưa được. Rồi ai có nhận ra được điều gì? Đúng rồi, không dán nhãn. Dán nhãn là còn cái tâm bên đây, tâm thế gian. Bây giờ cô hỏi nè, như vậy nếu mình bị bệnh tâm thể có phải do người khác không? Ừ, cái điểm đó đó. Cái đấy tại ông mà tôi khổ không? Hay là tại cô mà tôi khổ không? Hả? Có không? Vậy chứ tại ai mà mình bệnh? Quý vị nói phải nhớ nha.
Nói là duyên ông mà tôi khổ.
Nhìn cái dòng này là cái dòng tương quan nhân quả. Phải không? Tương quan nhân quả, cái nhân. Nhân là cái phần này nè. Phần này là cái nhân nè. ở đây là cái quả nè, nó trở lại, thấy chưa? Như vậy cái chỗ này là mình bệnh nè, bệnh chỗ này nè, đâu rồi? Bệnh à, mình biết bệnh là tại sao đó, mình vô mình biết liền tại sao mình bệnh, là tại mình cứ sử dụng cái này. Mà nếu như tại sao mình giận tức buồn lo, tại mình dính mắc, mình dính mắc cho nên nó mới kết quả vậy đó. Đó, như vậy trong cái sự tương tác này á, không có người nào khác hết, là mình thôi. Chịu không? Ông không chịu kìa.
Tức là những cái điều làm duyên đó, nó làm cho khi nếu mà mình vững thì mình đâu có tu, mình vững rồi, nhưng đây là mình mà pháp do duyên sanh, duyên những cái duyên đó là những cái duyên, tức là nó cũng ảnh hưởng tới mình nữa, tức là
đúng rồi. Duyên bên ngoài là điều kiện đó, trong nhà Phật chỉ từ duyên là điều kiện, condition đó là điều kiện. Thì cái gì bên ngoài, ví dụ người ta nói nặng mình cái mình giận phải không? Đó là cái duyên bên ngoài. Người ta lấy tiền mình tức phải không? Nhưng mà nếu như mình ở đây thì mình có tức không? Vậy là tại mình ở đây, tại mình chỗ này. Mà bên dưới cái này là còn có cái gì? Bên dưới tâm thế gian lậu hoặc nữa, có cái ích kỷ nữa, cho nên mình mới buồn, mới khổ, mới tức. Tức là mình thôi, đâu có duyên gì. Người ta giật tiền mình à, mà mình ở đây thì mình cũng không ăn thua hết, phải không? Mà mình trúng số 1 triệu mình cũng không có xỉu nữa nha, cái chỗ này. Còn bên đây là bị dính mắc vô nè. Ở đây dính mắc nè. Cho nên mình cứ nhận ra cái tâm của mình như thế nào thì mình biết mình đang ở chỗ nào. Mình đang ở cái tâm thế gian nó như thế này, rồi mình biết là mình có nhiều lậu hoặc hay không nữa, hiểu chưa? Mình khổ nhiều là mình ích kỷ thôi, là tại vì mình nghĩ tới mình dính mắc. Còn mình thanh thản an vui là mình biết mình ở đây, không có gì lay động, không có gì chạm được tới cái chỗ cái tâm này, tại vì nó đâu có dính mắc với cái gì đâu mà có gì chạm vô. Còn cái này chuyển bên ngoài mình cũng quơ vô mình à, là mình dính mắc. Thành thử nhìn cái sơ đồ này mình sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm lắm. Tức là ở đây là nguyên tắc tương quan nhân quả đó. Còn trong thiền thì gọi một cái tên khác, nguyên tắc tâm linh của thiền đó là nguyên tắc tác động tác dụng. Tác động là ở đây, tác dụng là dưới này. Tác động là effect, tác dụng là effect. Tác động là mình cố ý mình làm thì ra cái kết quả thì gọi là tác dụng. Đó là nguyên lý tâm linh trong thiền. Mình muốn có cái tác dụng tốt thì mình phải tác động đúng. Còn mình tác động sai thì cái tác dụng nó xấu, nó sai. Thì cũng là nguyên lý tương quan nhân và quả thôi. Thì trong cái sơ đồ này mình thấy rõ ràng đó là cái dòng tương quan nhân quả trong cái đời sống của mình. Đời sống bình thường hay là đời sống tu tập. Ừ, thì nhưng mà cô nghĩ là cô chuyển nghiệp chỗ nào? Đúng rồi, mình tu tập là mình chuyển nghiệp nè. Tu tập đúng là chuyển nghiệp hết. Tức là cái nghiệp xấu của mình là bên cái xấu này là xấu. Thì mình biết như vậy rồi thì mình phải tu tập để mình chuyển cái đời sống của mình, chuyển cái tâm mình, chuyển cái thân mình và chuyển cái trí tuệ của mình. Thì đó là mình chuyển nghiệp rồi. Hay đó nha, rút ra được cái đó là hay đó. Rồi ai rút ra được kinh nghiệm gì nữa?
Tôi có nãy khi hài hòa với mọi người là mình phải thêm một cái là mình phải biết ơn người khác và muốn đi phục vụ người khác nữa, nó mới tích cực.
Đúng rồi, thì đúng rồi, đó là kết quả thôi. Nó thuộc về cái phần bên đây là về phần tâm nè, phần tâm với phần trí tuệ tâm linh đó. Là từ đây là từ bi phát khởi. Từ bi là mình muốn đi giúp đỡ người khác, thương yêu tất cả mọi người, không có ranh giới. Rồi ai rút ra được bài học nào nữa?
Cô qua cái sơ đồ này, qua cái sự tương tác như vậy, chúng ta có thể rút ra cái điều là thiền là một khoa học tâm linh thực
hiện. Đúng rồi, cái sơ đồ này để chứng minh thiền Phật giáo là một khoa học tâm linh mà thực nghiệm. Khoa học là có thể chứng minh rõ ràng, có lý luận, có lý thuyết, mà khoa học về tâm linh tức là để phát huy trí tuệ tâm linh. và thực nghiệm là những lời Đức Phật dạy là Đức Phật đã tự kinh nghiệm. Còn mình nếu thực hành đúng y vậy, mình cũng sẽ kinh nghiệm giống như Đức Phật kinh nghiệm. Cho nên gọi thiền Phật giáo là một khoa học tâm linh mà thực nghiệm. Rồi ai rút ra được cái bài học gì nữa? Không.
Con muốn xin hỏi cô thế này. Tại những mới những người mới học đó, mới tập thiền thì đạt được những cái chỗ nhập cảm và một cái để bỏ cái nhập cảm. Nhưng mà có những người học đạt thiền tới cái độ mặt cao rồi, đã tới là thiền sinh luôn. Có những cái bất chợt lên rồi, lập tức nó lên cái nhập cảm này. Thì cái trường hợp đó tại sao mà phải không thiền, không gì đó được. Có ví dụ, trong cuốn Ôi Sô Khởi một câu chuyện thế này. Ông này thiền sinh cũng nổi tiếng lắm. Rồi cái bữa đó có một người bạn thân quý lớp tới. Ông mới sai để lấy một cái bộ trà ra rất là quý để trả cho khách. Nhưng phải thành đệ tử nó hớ hơn thế nào, nó đem cái bộ trà đó thì cái ly trà rớt xuống. Thì bình thường là cũng tu đến độ cao là cao tăng lên. Nhưng mà ông rất là tránh rất là tốt, hài hòa, ai cao ai cũng quý đó. Nhưng mà cái bữa đó ông rớt cái ly trà quá quý đi, rớt xuống ông nóng chậu đùng đùng, ông ha hết lên. Thì đó, ông bạn ông nói là nay tôi mới biết được thiền sư, biết mặt học của thiền sư phải xài cái đó.
Rồi ai rút ra được bài học kinh nghiệm gì nữa? Còn nữa, chưa hết đâu. Càng ngày mình phải nhận ra càng sâu sắc hơn mới được. Nhìn vô đó đi, đặng ngộ đạo coi.
Người ta chửi mình vẫn như vậy.
Cô giơ tay đó. Không, cô ở đằng sau thì giơ tay.
Con nghe hai nghe bác nói thì có ý.
Ai nhận ra được cái kinh nghiệm gì nữa? Dạ có.
Nếu mình luôn giữ được cái biết không là và tâm mình thư giãn thì đó là một hình thức mình có thể là giữ giới, giữ được cái giới rồi.
Đúng rồi. Cho nên cái con đường thiền không có đi bằng con đường giới định huệ. Con đường thiền đi bằng con đường thực hành là quán chỉ định huệ. Là vì sao? Thầy thường nói khi mình kinh nghiệm được ở đây rồi là giữ giới thể. Còn cái con đường giới định huệ đó là giới tướng. Thí dụ quý vị quy y giữ năm giới, không trộm cắp, không nói dối, không sát sanh, không uống rượu, đó là giới tướng. Còn khi quý vị vô đây rồi, quý vị có nảy ra cái ý sát sanh gì không? Đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Khi vô đây là giữ giới thể. Rồi ai có suy nghiệm là được cái gì nữa? Ai nói vậy? Cô không thấy. Đúng rồi. Hãy mà mình vô tới đây, nhưng mà vô tới đây thì chưa, còn phải tới tánh nhận thức kìa, mới đi tới được cái mức cuối cùng. Rồi, ai có ý kiến gì nữa? Cô?
Cô nhìn cái họa đồ này, thì thấy cái ghế đồi nó là cái trung tâm, nó là cái nơi là quan trọng.
Đúng rồi, dưới đồi quan trọng lắm. Tuy nó rất nhỏ một chút xíu thôi à, nhưng mà nó quan trọng lắm, tại vì nó biểu lộ tất cả những sắc thái tâm của mình. Mà các vị tổ Trung Hoa thì so sánh à, tâm phàm phu như con trâu đen đó, trong 10 bức tranh chăn trâu đó, nhưng mà cũng là con trâu trắng nữa, thì vừa biểu lộ sắc thái tâm vọng và sắc thái tâm chân ở chỗ dưới đồi. Và dưới đồi nó có rất nhiều nhóm hạt nhân, nó điều khiển giống như là gần hết những cái hoạt động trong cơ thể con người. Thì khi mình điều chỉnh dưới đồi thì mình điều chỉnh được hết những cái bệnh tâm thể của mình. Thí dụ dị ứng là dưới đồi rối loạn, mất ngủ dưới đồi rối loạn, ăn uống ngủ nghỉ cho tới tình dục cũng là do dưới đồi. Rồi ai có nhận ra điều gì nữa? Quý vị quên rồi đó, cô mà đặt câu hỏi là quý vị biết liền à.
Tôi có cái ai đấy khỏe mạnh là đúng, mà tôi có một số bệnh là sai.
Không, nhận ra được cái điều gì ở đằng sau cái sơ đồ này nữa. Còn
nhất là mình phải luôn
Ừ, đúng rồi. Cái câu này nãy có người nói rồi. Miên mật. Sao nữa? Cô. Đó, có trả lời được kìa. Chắc chắn. Chắc chắn, nhưng mà đều phải đi tới đây mới cắt đứt luân hồi sinh tử. Phải đi tới đây nè. Thì cái tánh cuối cùng, tánh nhận thức, thì cái kết quả nó mới sâu sắc. Thấy không? Tức là trí tuệ tâm linh phát huy mới tới đầy đủ, là phải vô cái tánh này. Và mình thay đổi được hết cái nghiệp của mình là phải vô cái tánh nhận thức. Còn ở đây cô mới có làm ba tánh này thì nó chưa đi tới cái mức cuối cùng. Rồi, ai còn nhận ra một điều gì nữa? Nãy giờ sao lâu quá chưa nói vậy? Hồi nãy giờ mấy mươi câu hỏi, mấy mươi câu đã trả lời, rút ra những bài học kinh nghiệm từ đây rồi. Nhưng mà cô thấy còn nữa. Cô. Thì khi mà nó kiến giải, tức là bắt đầu trí tuệ phát huy từ từ rồi. Nó kiến giải những cái mới lạ đó. Mình giải quyết được mọi công việc á, thì đó là bắt đầu trí tuệ tâm linh phát huy. Còn nữa. Ai mà nói ra là ngộ đạo.
Không. Thì
đúng rồi. Tu thiền đúng rồi. Là cái con đường đi thẳng tắc á. Thì cũng đúng, nhưng mà chưa phải ý cô muốn. Rồi.
Khi mà mình đạt với cái chức lợi tâm linh cần, mình phải có một cái tâm từ trước, tức là cái tâm thiện nó, và từ đó những cái intention, những cái ý tưởng đầu tiên của mình nó phải thiện trước, mình nó mới dẫn dắt theo những cái kia thì mình
đi. Thật ra không phải cái gì trước sau, tại vì khi mà phát triển tâm từ bi hỷ xả cũng là một cái tiến trình.
Mình có thể
tiến trình từ thấp đến cao. Và lúc đó thì trí tuệ tâm linh cũng là một tiến trình phát huy từ thấp tới cao. Không có thể nào nói cái nào trước nào sau. Nó phát huy một lượt hết. Vừa trí tuệ, vừa tâm, vừa cái biện tài. Tất cả những cái kết quả là tiến trình. Tiến trình tức là đòi hỏi một thời gian dài và nó phát huy song song với nhau, đồng thời với nhau.
Thành ra khi mà cái trí tuệ nó phát triển thì là cái tâm tự nó cũng phát triển cùng một lúc.
Đúng. Thí dụ như bây giờ nè, quý vị học, thí dụ học đây đi, vui quá, về nhà cái muốn cho em mình, anh chị mình cũng đi học, mình tạo điều kiện cho anh em, anh chị mình đi học, thì đó là bắt đầu của cái dấu hiệu của tâm từ bi. Hoặc là mình thấy tất cả mọi người mình đều thương mến là bắt đầu của tâm từ bi. Còn trí tuệ, thí dụ như cô nãy cô khơi khơi cho quý vị nói đó, là cô khơi cho cái trí tuệ nó kiến giải đó. Thí dụ giờ quý vị chỉ cần nhìn lên đây à, không suy nghĩ, đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, mới tắt rồi đóng cửa này đi, thì cái này nó sẽ kiến giải ra là cô muốn nói cái gì đằng sau cái sơ đồ này. thì làm sao nó kiến giải ra cái gì? Bây giờ nhìn lên đó thôi coi nó thiếu cái gì.
Cái phần này đó mới chỉ là phản xạ của giác quan, phản xạ giác quan chưa tới phản xạ thủ động.
Thì cũng đúng mà còn nữa. Cô.
Chưa đạt được ba cái tánh. Chà, mình mới nghe là đạt được quả A-la-hán và đạt được.
Chưa đâu, chưa. Thôi giờ cô hỏi đi nha. Thôi giờ giống như sổ số vậy nha, giờ nói ra bí mật nha. Giờ cô hỏi nè, bây giờ nhìn lên đây nè, thấy có bàn tay của đấng thần linh nào trên này không? Ừ, đó. Như vậy mình bệnh mình có đi cầu nguyện không? Ủa sao giờ trả lời ngon lành quá vậy? Đó, phải không? Như vậy mình bệnh nè, mình bệnh nè, mình khổ, mình buồn, mình sợ nè, đủ thứ nè, có cần phải đi cầu nguyện không? Đó, cái điều con muốn nói đó là mình phải thực tế, mình phải thực tế và mình phải chấp nhận quy luật tương quan nhân quả, hiểu chưa? Từ đó mình phải nhận ra mình làm chủ cuộc đời của mình. Mình làm chủ cuộc đời của mình. Mình muốn cuộc đời mình đi xuống thì mình cứ dấn thân vào những cái này, phải không? Còn mình muốn cuộc đời mình đi lên thì mình biết con đường đi rồi, chuyển đổi. Mình chuyển đổi nghiệp cho mình. Khi mình ở đây, ba nghiệp trong sạch, ý nghiệp, ý đâu có khởi, thì lời và thân, lời mà có nói ra là lời từ bi hỷ xả, thân mà có làm là làm vì người khác, đâu còn ích kỷ nữa, thì đó là mới gọi là tâm bậc thánh, là do nơi mình, không phải mình cầu xin ai mà cho mình cái đó. Đó, thì khi mà mình làm cái đó là phước báo và công đức, là tự cái này nó phát khởi ra, cho nên mới nói đây là kho báu vô lượng của mình, nhất là khi mình đi tới chỗ tâm như, kho báu vô giá của mình thì mình phải khai phá, mình phải lấy ra mà xài, thì đâu có cần gì phải cầu nguyện. Đó là cái phong thái của thiền, tự mình làm chủ cuộc đời của mình. Con người có hoàn toàn tự do ý chí để hành động. Mình có quyền chọn đường này, mình có quyền chọn người kia. Ở đây là ba ngã đường, phải không? Một ngã thực hành đúng, một ngã thực hành sai, và một ngã của đường đời. Ba ngã đường. Mình muốn chọn đường nào, mình tự do ý chí. Không còn bệnh đổ thừa, không có do duyên, không có tùy duyên. Mình phải làm chủ duyên, mình mới hưởng cái quả. Còn nếu mà đợi duyên tới thì không bao giờ tới.
Cô thì như vậy á, là tất cả những chùa mà nói đến là cầu siêu cầu an như vậy là không đúng.
Cô không có nói cái đó ạ, cô chỉ nói cái này thôi ạ. Cô chỉ nói qua cái sơ đồ này để chứng minh cho mình thấy rõ ràng nhân và duyên. Nhân và duyên như thế nào thì cái quả nó có. Đó là quy luật khách quan, tương quan nhân quả. Còn bây giờ mình cứ dính mắc hoài nè, mình cầu nguyện có được hay không? Mình phải biết, mình chuyển đổi cuộc đời. Tại sao mình giao cuộc đời mình cho một cái gì khác mà mình không biết kết quả? Mình sống ở trong đời theo thực tế. Đây là nhân và quả thôi. Đó. Thì như vậy là ý cô muốn nói là đây là một cái chủ đề lớn ở trong thiền. Bên dưới của nó có rất nhiều cái nhận thức như vậy đó. Cô không có đả phá cầu nguyện. Cô không có đả phá. Nhưng mà cô chỉ muốn nói qua cái sơ đồ này chứng minh hãy có nhân thì có quả. Nhân như thế nào, cái quả nó có theo sao thôi. Thì đó là để cho mình nhìn ra là mình làm chủ cuộc đời của mình. Không có ai khác làm chủ cuộc đời của mình hết. Ngay cả Đức Phật là thần thông như vậy, vẫn không cứu được cái gia tộc của Đức Phật khỏi chết. Muốn nghe chuyện đó không? Toàn thể bộ tộc Thích Ca bị tiêu diệt mà Đức Phật không có cứu được. Là tại vì cái quy luật nhân quả thôi. Nghiệp thì phải có cái quả của nghiệp. Ngài thần thông như vậy, thương yêu gia tộc như vậy mà không cứu được. Muốn nghe chuyện này không? Hấp dẫn lắm đó. Muốn nghe ha? Nghe xong rồi mới ra chơi ha. Rồi để cô kể cho nghe. Vua Ba Tư Nặc, cái thời đó có nhiều cái lãnh thổ nhỏ nhỏ, thì vua Ba Tư Nặc mới muốn đi cầu hôn một cô công chúa bên bộ tộc Thích Ca. Thì bên bộ tộc Thích Ca không biết vì lý do gì không có gả một cô công chúa cho ổng, mà đi lấy một cái cô thị nữ giai cấp thấp giả làm công chúa đem gả cho vua Ba Tư Nặc. Mà ngày xưa quý vị nhớ là giai cấp rất là quan trọng nha, giai cấp này không có kết hôn với giai cấp khác, mà cái này giống như miệt thị khinh thường, cho nên lấy một người giai cấp thấp tỳ nữ đó, mà đem giả làm công chúa để gả cho ông vua. Thì vua Ba Tư Nặc không có biết, thì đem về vẫn là hoàng hậu. Thì bây giờ sinh ra một đứa con trai tên là Thái tử Tỳ Lưu Ly. Thì khi Thái tử Tỳ Lưu Ly lớn rồi á, cứ vẫn thường xin mẹ đi về thăm bên quê ngoại, nhưng mà bà mẹ không có cho, sợ bại lộ đó. Khi vua Ba Tư Nặc mất rồi á, thì Tỳ Lưu Ly lên làm vua. Thì ông mới quyết định ông đi về bên quê ngoại ông thăm. Ông không có biết gì về cái việc đó, việc hồi xưa. Thì ông đi với người hầu cận đi về thì được tiếp đón, cho ở trong một cái nhà cũng như là cái nhà để tiếp đón khách quý đó. Rồi sau khi ông đi về rồi á, thì ông với người hầu cận đi về. Nhưng mà đi một quãng đường thì để quên một cái gì đó. Cái người hầu cận mới trở lại cái chỗ đó để lấy. Thì thấy là mấy người lính hầu vậy đó đang lấy sữa mà rửa cái ghế ngồi của hai người. Thì nó biết rồi, tại vì có nghĩa là nó người ta khinh thường, sao dám ngồi cái ghế đó, bây giờ phải lấy sữa để mà rửa đó. Thì nó biết rồi, nó về nó cho ông Tỳ Lưu Ly hay. Thì Tỳ Lưu Ly về hỏi mẹ thì bà cũng phải nói thiệt. Thì bây giờ mới Tỳ Lưu Ly hận thù bộ tộc Thích Ca. Thì khi đó ổng mới đem quân, đem đại quân qua tiêu diệt bộ tộc Thích Ca. Thì Đức Phật biết cái việc đó, thì quý vị biết rồi, thần thông mà, biết liền, biết cái việc đó. Thì trong cái ngày mà Tỳ Lưu Ly dẫn đại quân đi qua Ca Tỳ La Vệ, thì Đức Phật dẫn tăng đoàn ra giữa đường, ngồi thiền ở giữa đường á. Thì Tỳ Lưu Ly không dám dẫn quân đi qua, phải rút lui về, lần thứ nhất. Lần thứ hai, Đức Phật cũng ra ngồi ngay giữa đường, ngài cản hai lần. Tới lần thứ ba, Đức Phật không cản nữa. Thì Tỳ Lưu Ly dẫn quân đi qua bên Ca Tỳ La Vệ. Hễ ai mà gọi là Sắc Ca, dòng họ Thích Ca đó, là giết hết. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên á, là có thần thông đó. Ngài mới tội nghiệp, mới phát tâm từ bi, mới lấy cái bình hồ lô á, cái bỏ vô 500 thanh niên với 500 thiếu nữ cứu, để đem về cứu 500 1000 người đó. Nhưng mà sau khi đem về rồi mở cái hồ lô ra chỉ là máu thôi, tức là cái nghiệp tới chết là phải chết đó. Còn Tỳ Lưu Ly sau khi đi qua Ca Tỳ La Vệ tàn sát hết dòng họ Thích Ca rồi thì bây giờ rút quân đi về. Thì giữa đường rút quân á, ban đêm xuống mới đóng quân ở trên một cái bờ sông để ngủ, thì nửa đêm là nước sông dâng lên là chết hết những cái người lính mà nằm ngủ bên bờ sông á. Rồi khi ổng đi về thì ổng bắt 500 thanh niên với 500 thiếu nữ dòng họ Thích Ca đem về nước của ổng. Thì khi về nước thì 500 người thanh niên đó đâu có chịu tùng phục, thì ổng bỏ xuống hầm có mấy con rắn rước gì đó, cọp voi gì đó không biết, bỏ xuống đó cho chết. Còn 500 cô thiếu nữ thì ổng bắt đi làm tỳ nữ, thì họ phản đối, họ cũng không chịu. Thì ổng mới chặt tay chặt chân vậy đó, chặt hết rồi quăng ngoài rừng. Thì bây giờ 500 cô đó mới cũng như tưởng nhớ đến Đức Phật á. Thì Đức Phật biết, Đức Phật mới hiện thân tới đó để giảng cho một hai bài pháp. Thì 500 cô đó cũng như là ngộ đó, tỉnh ngộ, vui vẻ an lạc rồi chết. Nhưng mà sau đó dường như là được lên cõi trời, tại vì ta chết mà cái tâm an lạc, không có hận thù. Còn Tỳ Lưu Ly khi mà về tới nước rồi thì ổng mới sai người đi qua bên Đức Phật để thám thính coi Đức Phật nói gì. Tại vì giết hết dòng họ Đức Phật rồi, muốn biết Đức Phật nghĩ sao, nói gì về cái việc đó. Thì Đức Phật dĩ nhiên là nhìn vô là biết người nào là cái tên gián điệp rồi. Hiểu chưa? Đức Phật nhìn ngó là biết liền. Thì Đức Phật mới nói là Tỳ Lưu Ly 7 ngày sau sẽ bị chết thiêu. Đức Phật nói vậy đó. Thì cái tên quân đó nó mới về, nó nói cho Tỳ Lưu Ly biết. Thì Tỳ Lưu Ly sợ lắm, Đức Phật nói mà. sợ lắm, cho nên lo xây cất liền một cái cung điện ở trên mặt hồ, hồ nước, cất cái cung điện ở giữa hồ. Thì ổng nè, với cái ông quan cận thần mà dẫn quân đi đánh giặc đó, hai ông với bao nhiêu cung phi mỹ nữ đi dời ra cái hồ đó, cái nhà đó đó, ở trong 7 ngày để sợ chết thiêu đó. Thì tới ngày thứ 7 thì cái nhà đó bỗng nhiên bốc cháy ở giữa mặt nước. Thì ông Tỳ Lô Ly chết cháy với cái ông quan cận thần chết cháy, dường như tất cả mọi người chết hết. Rồi câu chuyện tới đó hết. Đối quý vị, tại sao nhà cất trên nước mà tự động cháy? Nhiều khi quý vị học với cô, quý vị ngộ đạo không chừng đó, tại vì cô ưa đố. Đố quý vị đó. Tại vì ông vua Tỳ Lô Ly cất cái nhà đó bằng kiến. Bằng kiến, bằng gương á. Mà mặt trời Ấn Độ á, ghê gớm lắm. À, thì cô cũng biết, nó hội tụ lại, nó nóng quá, nó cháy thôi, nó bốc cháy thôi. Đó, thì cái câu chuyện này chứng tỏ là sao? Thần thông cách mấy cũng không có cứu rỗi được ai, nếu như người đó cái nghiệp của người đó là như vậy. Đó, nhớ cái điều này, nằm lòng nha. Thần thông như Đức Phật cũng không thể nào cứu được dòng họ của Đức Phật. Nhưng ai tu thì được thoát. Tức là cái dòng họ của Thích Ca rất đông người đi tu. A Nan, La Hầu La, bà Gia Du Đà La, bà Gotami, hay là bao nhiêu mấy bà phu nhân ở trong triều đình đi tu đó, hoặc là những cái vị khác mà trong hoàng tử trong cung đi tu là đều đắc quả A La Hán hết, tức là chuyển cái nghiệp rồi. Còn ai không tu thì ở lại chịu cái nghiệp chung, cái cộng nghiệp của bộ tộc Thích Ca. Thì sau cái vụ đó là dòng họ Thích Ca bị tiêu diệt, nhưng mà có một số ít thoát chạy được qua Nepal. Cho nên về sau này cũng còn có một cái nhánh nhỏ nhỏ là bộ tộc Thích Ca, nhưng mà rất là nhỏ. Sao thấy buồn như vậy? Thần thông cũng không có cứu được. Quý vị nhớ vậy đó. Mỗi người có cái nghiệp riêng. Chỉ tu tự mình chuyển nghiệp mới được, chứ không có nhờ ai mà cứu hết. Đức Phật ở cái bên cũng không cứu được. Cũng như ngài A Nan ha, theo Đức Phật làm thị giả bao nhiêu năm mà chưa chứng quả A La Hán. Đâu phải Đức Phật ban cho cái quả A La Hán đâu. Phải tự mình dụng công. Sau khi Đức Phật mất rồi, ngài A Nan mới chứng quả A La Hán, tự mình dụng công thôi. Hiểu chưa?
Vậy thì những cái việc thân tập hành đạo là có nhiều công đức, có thể dùng năng lực của mình để giúp đỡ một người nào đó chuyển nghiệp hay không?
Cô đã nói rồi, Đức Phật cũng cứu không được mà. Nhưng với một cái điều kiện là cái tâm, chính tâm người đó chuyển đổi thì người đó mới tự mình chuyển nghiệp, chứ không phải là dùng cái thần thông để cứu người đó.
Muốn nói là có thể dùng cái công đức của mình làm cho người đó tự chuyển nghiệp
của
mình được
không? Được. Trường hợp của bà mẹ của Mục Kiền Liên đó là trường hợp đó. Quý vị đều biết mà, bà là ngạ quỷ đó. Thì khi về Mục Kiền Liên hỏi Đức Phật, Đức Phật mới nói nhờ chư tăng mà thánh tăng chú nguyện. Thì cái nguyện lực của họ là cái tâm trong sạch của họ chú nguyện tới bà. Bà chuyển đổi cái tâm thức của bà thì mới chuyển đổi khỏi cái nghiệp ngạ quỷ. Rồi thôi, ra chơi. Nghỉ 15 phút.